truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 16 tháng 4 có những nội dung chính sau.
Tại hội nghị hiệp thương lần 3, 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí danh sách chính thức 64 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, lễ hội Đình Hùng Vương thành phố Thái Nguyên được tổ chức nhằm tri ân công đức các vua hùng và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Ngoài việc đẩy mạnh phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, trường tiểu học Trưng Vương luôn chú trọng phát triển phong trào đọc trong nhà trường thông qua việc tổ chức các chương trình hoạt động ngoại khóa gắn với sách cũng như xây dựng tủ sách lớp học. Đây thực sự là bước đi mới nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách của các em học sinh trong toàn trường. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều 15 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Theo đó, tất cả những người ứng cử đều được cử tri các địa phương nơi cư trú biểu quyết nhất trí 100%. Tiếp đó, hội nghị đã thỏa thuận thống nhất lựa chọn và lập danh sách chính thức 64 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, đảm bảo thành phần, số lượng, cơ cấu theo quy định. 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí với danh sách chính thức 64 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Ngày 16 tháng 4, đoàn lãnh đạo thành phố Thái Nguyên do bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình bà Đỗ Thị Hảo, tổ 1 phường Trung Thành, nạn nhân bị chém vào chiều ngày 15 tháng 4. Trước đó, vào hồi 16 giờ ngày 15 tháng 4, vợ chồng ông Vũ Thế Sơ, sinh năm 1951 và bà Đỗ Thị Thảo, sinh năm 1953, trú tại tổ 1 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, cùng cháu ngoại hơn 2 tuổi ở trong nhà thì bị đối tượng Đỗ Duy Mạnh, sinh năm 1966, trú tại xóm Đông, xã Đồng Bẩm, đi xe máy đến cầm dao xông vào chém. Hậu quả, bà Thảo bị đa chấn thương ở đầu, cổ tay trái bị chém đứt rời, ông Sơ bị tử vong do vết thương quá nặng. Được biết, bà Thảo là chị cùng cha khác mẹ với Mạnh. Sau khi gây án, Mạnh đã dùng dao dài khoảng 50cm tự cứa vào cổ với ý định tự tử nhưng không thành và lập tức bị lực lượng công an phường Trung Thành và công an thành phố Thái Nguyên khống chế và được đưa vào bệnh viện gang thép cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo thành phố đã kịp thời xuống thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ 4,5 triệu đồng cho nạn nhân bị tử vong và 1,5 triệu đồng cho bà Đỗ Thị Thảo. Nguyên nhân xác định bước đầu nghi đối tượng Mạnh có biểu hiện tâm thần. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Ngày 14 tháng 4, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ban quản lý chợ Túc Duyên để nắm bắt tình hình công tác quản lý chợ Túc Duyên. Theo báo cáo của công ty cổ phần Triệu Đại Dương, đơn vị quản lý chợ Túc Duyên, sau 3 tháng công ty thay đổi bộ máy lãnh đạo, chợ Túc Duyên đã có sự thay đổi căn bản về công tác nhân sự. Toàn bộ ban quản lý chợ, tổ thu phí, tổ bảo vệ được thay thế. Theo thống kê, đến hết tháng 3 đã có 422 trên 558 quầy ở các đình chợ chính và quầy chợ tạm có các hộ kinh doanh. Công tác an ninh trật tự tại chợ cơ bản đã được lập lại. Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện tương đối hiệu quả, ít để tình trạng rác thải tồn đọng trong ngày. Tuy nhiên, vẫn còn 2 hộ cư trú trái phép trong chợ. Còn có hiện tượng gây sự với nhân viên thu phí, kích động các hộ kinh doanh chống đối việc thu phí của công ty. 323 quầy chợ tạm có hộ kinh doanh không chịu ký hợp đồng mới, trong khi hợp đồng cũ đã hết hạn từ tháng 3, v.v. Để xây dựng chợ Túc Duyên thành chợ đầu mối cấp 1 của tỉnh, công ty đề nghị các cấp giúp đỡ giải quyết dứt điểm những tồn tại cũ, triển khai xây dựng con đường xung quanh chợ. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến của các phòng ban chuyên môn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu công ty cổ phần Triệu Đại Dương tiếp tục thực hiện việc quản lý đầu tư, xây dựng chợ theo đúng các nghị định, văn bản của nhà nước và các cấp ban hành, tiến hành thu phí theo quy định số 33 của UBND tỉnh. Đề nghị UBND phường Túc Duyên và các phòng ban liên quan của thành phố với chức năng nhiệm vụ của mình làm tốt công tác quản lý nhà nước, kiểm tra tham mưu cho UBND thành phố giải quyết các đề nghị của công ty. Sáng 15 tháng 4, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân phường Tân Thành vui mừng phấn khởi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp mở rộng đường Tân Thành giai đoạn 2. Đường Tân Thành có tổng chiều dài gần 2,1 km, nối liền giữa quốc lộ 3 và quốc lộ 37, chạy qua địa bàn 4 tổ dân phố. Đây là tuyến đường huyết mạch của phường Tân Thành, đảm bảo giao thông đi lại, trao đổi hàng hóa của nhân dân trong và ngoài phường. Năm 2012, hưởng ứng phong trào xây dựng điện, đường, trường, trạm, nhân dân trong phường đã tự nguyện hiến đất mở rộng 1,2 km đường, đã tạo niềm vui, niềm phấn khởi trong nhân dân. Năm 2016, để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân, thúc đẩy giao thương hàng hóa. Ngày 22 tháng 10 năm 2015, UBND thành phố Thái Nguyên đã phê duyệt đầu tư dự án cải tạo nâng cấp mở rộng đường Tân Thành tại quyết định số 11085 theo tiêu chuẩn đường phố đô thị do UBND phường Tân Thành làm chủ đầu tư. Theo thống kê ban đầu, dự án có 12 hộ dân và trên 1.000 m2 đất nông nghiệp nằm trong vùng ảnh hưởng. Gia đình ông Vũ Xuân Trường, tổ 11 phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên là hộ có diện tích đất và tài sản trên đất nằm trong vùng ảnh hưởng. Ngay sau khi nhận được chủ trương cải tạo đường, ông tích cực vận động gia đình và người dân trong tổ hưởng ứng.
Được khi có chủ trương phát triển xây dựng con đường giai đoạn 2 đường Tân Thành, bản thân nhân dân chúng tôi là rất phấn khởi vì nó sẽ mang lại rất nhiều cái hiệu quả cho nhân dân, chứ trao đổi hàng hóa, đường lối đi lại giao thông rất tốt. Về tinh thần gia đình nhà tôi thì gia đình tôi cứ chạm đất đôi là chúng tôi, gia đình tôi hiến và vận động gia đình hiến hết.
Ở giai đoạn 2 của dự án, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải tiếp tục là đơn vị thi công. Theo thiết kế, 830 m đường còn lại sẽ được mở rộng từ 3,5 m ra 7,5 m, mặt đường trải áp phan, hai bên là rãnh thoát nước, tổng mức đầu tư trên 9 tỷ đồng. Để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ thi công, UBND phường Tân Thành đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức vận động nhân dân và giao cho các đơn vị liên quan thực hiện. Trung tá Nguyễn Văn Hưng, trưởng công an phường Tân Thành cho biết về công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Về cái công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cho cái dự án cải tạo nâng cấp đường Tân Thành thì lực lượng công an phường cũng đã bám sát cái nghị quyết số 15 ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Đảng ủy. Thì chúng tôi cũng đã tham gia vận động cùng với các cấp các ngành của Đảng ủy ban dân phường vận động tốt nhân dân thực hiện các cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Do vậy cái công tác giải phóng mặt bằng cho đến giờ cơ bản là nhân dân là tự nguyện và hiến đất và không có cái gì vướng mắc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Được biết ngay sau khi thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, vào cuối tháng 4 này, dự án cải tạo nâng cấp mở rộng đường Tân Thành giai đoạn 2 sẽ được thi công. Con đường hoàn thành sẽ tạo niềm phấn khởi trong nhân dân, tạo tiền đề để phát triển kinh tế địa phương.
Ngày 15 tháng 4, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đã đăng cai tổ chức chương trình hội thảo về kinh nghiệm tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ trong các trường cao đẳng y dược. Tham gia hội thảo có 12 trường cao đẳng y tế đến từ các tỉnh thành phố trong cả nước. Đào tạo theo học chế tín chỉ là phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm. Người học tiếp nhận kiến thức, đồng thời cũng là người tạo ra kiến thức, được chủ động trong việc lựa chọn môn học, lớp học, giảng viên giảng dạy cho phù hợp với thời gian mong muốn. Đây là phương pháp đào tạo tiên tiến trên thế giới và hiện tại rất nhiều trường đại học ở Việt Nam áp dụng. Năm 2014, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên đưa chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ vào đào tạo cho sinh viên của nhà trường. Sau 2 năm chuyển đổi đào tạo từ niên chế sang học chế, kết quả học tập của sinh viên có nhiều chuyển biến tích cực. Tại buổi hội thảo, các trường cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo của đơn vị mình khi thực hiện đào tạo theo tín chỉ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các trường cũng gặp nhiều khó khăn, như việc đổi mới phương pháp dạy và học theo học chế tín chỉ còn nhiều hạn chế, đặc biệt là công tác quản lý, đánh giá sinh viên, điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo, đội ngũ cố vấn học tập chưa chuyên nghiệp. Là giảng viên trẻ trực tiếp tham gia giảng dạy theo học chế tín chỉ, chị Nguyễn Thị Mai Hương, giảng viên bộ môn nội trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên chia sẻ.
Bắt đầu học chế tín chỉ tại trường tôi thì được triển khai từ năm 2014 đến nay được 2 năm. Và trong những cái năm đầu như thế này thì có rất là nhiều những mới điểm mới và bỡ ngỡ để mà cập nhật. Nhưng tuy nhiên thì giáo viên của chúng tôi cũng đã hết sức cố gắng trong cái quá trình học hỏi các trường bạn để mà triển khai cái chương trình học chế tín chỉ này tại trường. Thì đối với cái học chế tín chỉ này thì nó rất là có ưu điểm đối với cả giáo viên và đối với cả học sinh và sinh viên.
Hội thảo được tổ chức không chỉ gỡ rối cho các trường đang và sẽ thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ, mà còn mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác, hỗ trợ, học hỏi lẫn nhau giữa các trường cao đẳng trong khối y dược, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường.
Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí của ngày Quốc giỗ, sáng 16 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch, UBND phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức lễ hội Đình Hùng Vương năm 2016, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh tham dự. Lễ hội được tổ chức tại di tích lịch sử văn hóa Đình Hùng Vương, thuộc tổ 7 phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Đình Hùng Vương được xây dựng vào khoảng những năm 30 của thế kỷ 20 và đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, thành phố năm 2012. Dù Đình Hùng Vương đã qua nhiều lần tu bổ, sửa chữa và nâng cấp, nhưng vẫn mang dáng dấp kiến trúc cổ kính của phương Đông. Bà Nguyễn Thị Hồng Lương, Phó Ban Quản lý Di tích Lịch sử Đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ khi được chuyển giao những đồ thờ tối linh từ Đền Hùng Phú Thọ về đây, thì Ban Quản lý Đình chúng tôi được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường. Chúng tôi đã tổ chức các lễ dỗ tổ liên tục gần hàng chục năm nay, thế và được rất nhiều bà con nhân dân không những trong phường Trưng Vương, các phường bạn và cả các tỉnh bạn cũng đến. Hôm nay là có cả khách tận Sài Gòn cũng ra để dự lễ dỗ tổ.
Lễ hội Đình Hùng Vương năm nay gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội. Sau phần rước chân nhang thủy tổ Hùng Vương của hơn 500 học sinh sinh viên và nhân dân phường Trưng Vương qua một số tuyến đường chính của thành phố, Ban tổ chức lễ hội đã làm nghi lễ thỉnh chuông, trống và đọc bài văn tế dỗ tổ Hùng Vương nhằm khẳng định công lao to lớn của các vua hùng trong việc dựng nước. Với tấm lòng thành kính tri ân sâu sắc, các đại biểu và toàn thể bà con nhân dân tham dự lễ hội đã cùng làm lễ dâng hương để cầu mong một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Bà Đoàn Thị Băng Tâm, du khách đến tham dự lễ hội chia sẻ.
Hôm nay đến với lễ hội chúng tôi rất là vui. Cái cảm nhận đầu tiên mà tôi gần như là xúc động như muốn khóc ấy, là khi thấy mọi người trước hình cha và mẹ đi lên rồi chống nổi lên, và sau đấy thì là các cháu sinh viên đó, từng đoàn một đi, thì tôi thấy rất rõ là cái ý nguyện của dân, ý nguyện của toàn thể mọi người và kể cả tôi là muốn cha mẹ sum vầy và con cái được hòa thuận và được sống được hạnh phúc đều hơn.
Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3, khắp miền truyền mãi câu ca, nước non vẫn nước non nhà ngàn năm. Lễ hội Đình Hùng Vương được tổ chức vào dịp 10 tháng 3 âm lịch, hàng năm nhằm tri ân công đức các vua hùng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo nên khối đại đoàn kết dân tộc, từ đó quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp. Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số 2 tháng 4 năm 2016. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nông thôn miền núi Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần du lịch quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một món ăn vô cùng hấp dẫn, một đặc sản nổi tiếng của Hà Nội, đó là bún thang. Một điều chắc chắn rằng, khi nhắc đến ẩm thực Hà Nội, tuyệt đối không thể bỏ qua cái tên bún thang. Một món ăn đơn giản nhưng khá cầu kỳ trong cách chế biến, để có được thứ nước dùng trong veo với vị ngọt đậm đà và thơm nồng mùi tôm khô. Nếu như bây giờ bạn muốn thưởng thức một tô bún thang thơm ngon mà lại không muốn mất công xuống tận Hà Nội để thưởng thức, thì hôm nay chúng tôi sẽ bật mí về một địa chỉ mới chuyên về bún thang nằm trên phố Phan Bội Châu thuộc khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Đó là quán bún thang Lê Lan.
Chị Lan này, lý do gì khiến chị quyết định đưa món bún thang đến với người dân Thái Nguyên?
Tôi thích cái món bún thang này tại vì là ở dưới Hà Nội ý, là quê gốc của tôi là Hưng Yên. Thế là tôi ăn ở dưới đấy thì tôi thích thì tôi làm cái món bún thang này. Mang từ dưới quê Hưng Yên là tôi về trên Thái Nguyên này.
Nói về cách chế biến thì tôi được biết đây là một món ăn đòi hỏi người làm phải thật sự am hiểu về món ăn này. Vậy chị có thể bật mí đôi chút về cách chế biến cũng như cách thưởng thức món ăn này.
Để một thành một bát bún thang này, trước tiên là tôi phải linh xương lợn, xương gà, rồi là tôm. Trong một cái lồi nước dùng đấy là phải có những cái vị như thế. Cái món này thì nó có 7 vị. Trong cái bát bún thang đấy nó có là giò, gà, trứng, thái chỉ, nấm hương, củ cải khô, muối, hành và dăm. Nếu mà mình muốn thưởng thức nó đúng vị của nó thì nó phải có thêm là mắm tôm. Ăn thì nó mới có đặc trưng của mùi vị của cái bún thang đấy. Chính của nó là phải có thêm mắm tôm vào thì nó mới dậy cái mùi của cái bát bún thang đấy thì nó mới đúng vị.
Như vậy, để có được một tô bún ngon, đòi hỏi người làm phải rất tinh ý trong cách chế biến. Nếu như ai trong số quý vị và các bạn chưa từng được thưởng thức món ăn này, thì hãy nhanh chân tìm đến đúng địa chỉ quán bún thang Lê Lan, phố Phan Bội Châu, thuộc khu dân cư số 5 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, gần lẩu nấm 153. Chỉ với 25.000 đồng, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức một tô bún thang ngon đúng điệu. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngoài việc đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng phát triển phong trào đọc trong nhà trường thông qua việc tổ chức các chương trình hoạt động ngoại khóa gắn với sách cũng như xây dựng tủ sách lớp học tại mỗi lớp học. Đây thực sự là bước đi mới nhằm góp phần động viên, khuyến khích phong trào đọc và khơi dậy niềm đam mê đọc sách của các em học sinh trong toàn trường. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Được tận mắt chứng kiến hoạt động đọc sách trong giờ sinh hoạt 15 phút đầu giờ của các em học sinh trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đã cảm nhận được phong trào đọc sách đã thực sự lan tỏa trong mỗi em học sinh. Cứ mỗi tuần 3 buổi, các em trong trường sẽ được đọc và thảo luận về nội dung những mẩu truyện đã được đọc hoặc tự tìm cuốn sách mà mình yêu thích tại tủ sách của lớp học. Toàn trường hiện có 25 tủ sách lớp học được bố trí hợp lý tại mỗi lớp với hàng chục đầu sách các loại. Chính điều này đã khiến cho các em cảm thấy thích thú và thoải mái hơn để sẵn sàng lĩnh hội tri thức mới trong một ngày học tập. Được biết, để xây dựng được mô hình tủ sách lớp học, ngoài nguồn sách do Thư viện thành phố Thái Nguyên và Thư viện nhà trường cung cấp, các thầy cô giáo cũng đã tích cực vận động sự quyên góp ủng hộ của các bậc phụ huynh trong toàn trường. Cô giáo Phạm Thị Thanh Hương, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết, nhờ có mô hình này mà chúng tôi đã thực hiện có hiệu quả việc phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.
Hàng năm, nhà trường đều xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động về đọc sách. Thông qua các cái hoạt động đọc sách này đã kích lệ tới các em học sinh, các em ham đọc sách hơn, tham gia vào các cái hoạt động đọc sách để các em lĩnh hội các tri thức, phục vụ tốt cho các kiến thức của các môn học.
Không chỉ đọc sách trên lớp học, vào giờ ra chơi, nhiều em học sinh đã tìm đến thư viện của trường để mượn và đọc sách. Tại đây có hàng trăm đầu sách các loại để các em có thể lựa chọn. Thư viện nhà trường đã bổ sung thêm nhiều loại sách dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng có nội dung phong phú đa dạng. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoài, cán bộ phụ trách thư viện trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Để hoạt động thư viện của trường luôn được tốt thì chúng tôi cũng thường xuyên sắp lại các đầu sách để cho các em học sinh dễ dàng tìm kiếm sau các giờ ra chơi, rồi các hoạt động để các em sẽ tìm đọc một cách dễ dàng hơn. Hàng tháng thì thư viện chúng tôi cũng có giới thiệu những trang sách mới, rồi theo chủ đề theo tháng để giúp các em học tập và các giờ ngoại khóa được tốt hơn.
Từ khi đẩy mạnh văn hóa đọc trong nhà trường, các em học sinh trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên không chỉ tích cực hơn trong việc đọc sách mà còn có sự thay đổi rõ rệt trong tư duy nhận thức. Em Vương Kim Anh, học sinh lớp 5D, trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Nếu như trước đây, những cuốn truyện tranh về Doraemon, Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn hay Sơn Tinh Thủy Tinh luôn làm em thích thú mỗi khi đọc, thì nay những cuốn sách viết về lịch sử dân tộc, về những danh nhân đất Việt trở thành chủ đề nóng đối với riêng em.
Em thường xuyên đọc sách và em đọc sách khi em rảnh rỗi. Đọc sách giúp em cải thiện vốn từ và rèn luyện kỹ năng tư duy. Em thường đọc sách về Bác Hồ để em học tốt môn lịch sử ạ.
Với quan niệm, sách là khởi nguồn của mọi tri thức, thầy và trò trường tiểu học Trương Vương luôn chú trọng việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa về tuyên truyền giới thiệu sách, quyên góp sách ủng hộ thư viện, tổ chức ngày hội đọc theo chủ đề, đồng thời tạo điều kiện để học sinh đọc sách, báo trên các trang báo điện tử nhằm cập nhật bổ sung thêm nguồn tri thức mới, v.v. Các hoạt động này đã từng bước tạo thành nền nếp, được học sinh trong toàn trường tích cực hưởng ứng. Em Nguyễn Vũ Quang Anh, học sinh lớp 3E, trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết, qua những cuốn sách em đã đọc, em thấy bản thân mình cần phải đọc và học nhiều hơn trên sách báo để trau dồi thêm kiến thức.
Sách đem lại cho em rất nhiều kiến thức và những giờ học mệt mỏi, em khi em đọc chúng, em cảm thấy chúng rất tốt, đem lại cho học sinh rất nhiều kiến thức và bổ ích để khám phá nhiều điều. Em rất hy vọng là nhà trường sẽ có thật nhiều cuộc thi đọc sách để chúng em mà được học giỏi, học tốt.
Nhờ thực hiện tốt việc phát triển văn hóa đọc tại cơ sở, vừa qua trường tiểu học Trương Vương đã được thành phố Thái Nguyên chọn làm điểm để tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2016 với chủ đề Vì một xã hội học tập. Đây chính là tiền đề quan trọng để nhà trường tiếp tục xây dựng một môi trường đọc sách lành mạnh, hiệu quả. Bởi đọc sách sẽ giúp các em hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Việc khơi dậy tinh thần tự đọc, tự nghiên cứu sách và lĩnh hội tri thức của học sinh đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Nhờ đó, trong những năm học qua, tỷ lệ học sinh khá giỏi của trường tiểu học Trương Vương luôn đạt từ 90% trở lên. Tỷ lệ học sinh đạt giải thi kể chuyện theo sách do tỉnh và thành phố tổ chức ngày càng tăng. Đây chính là kết quả minh chứng cho sự cố gắng, nỗ lực của thầy và trò trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên trong quá trình phát triển phong trào đọc tại cơ sở. Chuyên mục Văn hóa và Du lịch đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin gió mùa Đông Bắc. Hiện nay ngày 16 tháng 4, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo chiều tối mai 17 tháng 4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên rãnh áp thấp từ chiều tối và đêm mai, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển lạnh. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 4 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng. Chiều tối mai chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, chiều tối mai chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét, mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, chiều tối mai chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét, mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 82-87%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, chiều tối mai chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét, mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa, tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ, vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, Trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngà dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Cô gọi ngay đi!
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Time City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo internet và truyền hình siêu tiết kiệm với internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 megabit trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi, nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.